Kính thưa cộng đoàn, thiết thượng câu chuyện tin mừng vừa rồi chúng ta có thể hiểu dễ dàng. Và rồi qua hai bài đọc trước nữa, thế thì trong cả ba bài đọc tôi xin mướn gợi ý hai điều. Thứ nhất á, là cái điều mà chúng ta vừa nghe trong tin mừng qua lời Chúa Giêsu dạy. Những người thời của Ngài đã không biết đánh giá đúng giá trị những đạo lý, không biết phân biệt những cái bổn phận chính tùy. Thực tế họ đã đặt những cái phụ lên trên cái chính, và vì những cái phụ là những cái của con người ta đó, thì người ta rất là trân trọng. Vì quá trân trọng lời của người ta, truyền thống của con người, mà người ta quên mất hay là coi thường điều chính là điều răn của Chúa, luật Chúa. Thiết tưởng cái điều đó vẫn có thể xảy ra ngay cả đối với chúng ta nếu chúng ta không để ý. Trước hết là phải biết đâu là điều chính và đâu là điều phụ. Cái điều phụ nó chỉ có là tùy thuộc vào cái điều chính. Cho nếu chúng ta không phân biệt được thì nó không có cái giá trị gì nữa cả. Chúa Giêsu đã trách rất là rõ mà Ngài dùng lời Isaiah nói: dân này thờ ta bằng môi bằng miệng, còn lòng thì xa ta. Vì sao vậy? Vì thực tế những người Pha-ri-sêu, những người kinh sư thời Chúa Giêsu lấy những truyền thống của họ, của cha ông họ, là những điều của con người hơn là điều răn của Chúa. Chúa Giêsu nói rõ ở một chỗ khác là điều răn Chúa dạy phải thảo kính cha mẹ, báo đền cha mẹ. Thế thì người ta lấy cái lẽ rằng là người ta thờ phượng Chúa, người ta đưa vào cúng hết nhà thờ, vào trong nhà thờ mà để cho bố mẹ đói. Thế thì cái việc thờ phượng Chúa như vậy có nghĩa gì? Coi thường điều răn của Chúa mà lấy làm trọng cái truyền thống của con người. Có thể nói như vậy. Xin cho mỗi người chúng ta biết luôn luôn tỉnh táo để nhận định được bổn phận của mình, đâu là chính, đâu là phụ. Tất nhiên cái chính vẫn phải là trực tiếp thuộc về Chúa. Và cụ thể là làm gì ở đâu, chúng ta cũng phải để ý một điều là tìm ý muốn của Chúa, chứ không cứ đặt cái ý của chúng ta lên trước rồi chúng ta quên mất đâu là ý Chúa. Có khi nhầm lẫn thì còn đỡ, đằng này ấy, kiểu như là mình quá gọi như là tự mãn, tự cao, để rồi mình chỉ để ý đến những ý nghĩ của mình, những cái thích của mình, những cái chương trình của mình, mà mình quên đi không suy nghĩ về thánh ý Chúa. Cụ thể trong trường hợp này, trường hợp nọ, Chúa muốn gì? Bởi vì điều đó là chính, ý muốn của Chúa là chính. Ý muốn của Chúa một cách chung chung thì chúng ta thấy trong các điều răn, 10 điều răn của Chúa và các điều răn của Hội Thánh, rồi những cái bổn phận của chúng ta, những cái đó nó là khách quan, nó là ngoài cái ý muốn của chúng ta. Thế thì chúng ta phải để ý trước, rồi sau đó có thể nói là cái ý của chúng ta, cái chương trình của chúng ta, cái kế hoạch của chúng ta đặt cái đó dưới cái ánh sáng của lời Chúa, ánh sáng của ý Chúa. Có đẹp lòng Chúa không? Có đúng không? Vân vân. Kính thưa ông bà anh chị em, nói những điều đó thì rất là dễ, nhưng mà thực hành thì không dễ đâu. Bởi vì con người chúng ta luôn luôn là chủ quan. Mình nghĩ thế nào, mình thích cái gì thì mình dễ hành động theo những cái nghĩ, cái thích đó. Thế thì phải có ơn Chúa, và muốn có ơn Chúa, tức là ơn Thánh Thần hướng dẫn chúng ta, thì chúng ta phải khiêm tốn và cầu nguyện, suy nghĩ trước khi mình hành động. Kể cả những kiểm soát cái tư tưởng của chúng ta, cái ước muốn của chúng ta thầm kín trong lòng, xem có đẹp lòng Chúa hơn, có đẹp lòng Chúa không, có đúng không. Cái điểm thứ hai á, là chúng ta thấy rõ hơn ở trong bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật và bài đọc thứ hai thư của Thánh Giacôbê. Tóm tắt là muốn sống làm sao cho nó sáng suốt, biết phân biệt cái chính cái tùy và biết thi hành cái điều quan trọng hơn, cái điều chính yếu hơn, thì phải có biết lắng nghe lời Chúa. Đệ nhị luật đã nói đi nói lại, anh em phải lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành. Và cái chuyện đó sẽ làm cho anh em có thể hãnh diện một cách tốt đẹp, thánh thiện. Không có dân nào như cái dân này được Chúa ở gần như thế, được Chúa dạy bảo như thế. Có thể nói là Chúa trực tiếp can thiệp về đời sống của Israel, dân Chúa. Và vì thế cái dân này nó có thể tự hào, không phải tự hào một cách kiêu ngạo, mà tự hào một cách thánh thiện vì được Chúa ở gần, được Chúa dạy dỗ. Rất có thể thời bây giờ chúng ta cũng rất hãnh diện vì chúng ta là người Công giáo, là người Công giáo là một khối với nhau, rồi thế này thế nọ. Thế thì cái chuyện mà tự hào như vậy có thánh thiện không, có tốt không? Đó là vấn đề phải suy nghĩ. Nhiều khi mình cứ dựa vào danh nghĩa Công giáo để rồi mình cấu kết với nhau một cách như người đời vậy. Để rồi mình chống người này, mình bác người nọ. Người Công giáo thì hãnh diện vì là mình nắm được chính nghĩa vân vân, mình khinh thường những người tin lành, những người Phật giáo, những người các cái tôn giáo khác vân vân. Tất cả những cái đó chỉ là đưa con người đến cái tội mà Chúa Giêsu đã lên án hôm nay. Mình dựa vào cái gì của con người để mình phạm đến điều chính là ý muốn của Chúa. Kiêu ngạo không bao giờ tốt hết. Cho nên thì phải biết lắng nghe lời Chúa nhưng mà đem ra thực hành. Muốn thực hành lời Chúa thì chúng ta phải biết cầu nguyện, xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta biết lắng nghe, biết hiểu và biết thi hành lời Chúa một cách đúng ý muốn của Chúa. Thư Gia-cô-bê, thư Thánh Gia-cô-bê đã nói rõ điều đó. Lời Chúa đã được gieo vào lòng anh em, anh em phải sống theo lời đó. Cái lời ở đây trước hết ấy, là chính Chúa Giê-xu, lời, ngôi lời nhập thể. Và chúng ta nhận bí tích thánh tẩy là chúng ta đón lời Chúa vào lòng chúng ta. Và chúng ta được thanh tẩy qua bí tích rửa tội. Chúng ta trở thành đền thờ của Chúa. Chúng ta trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần. Vậy thì cái lời đầu tiên ấy, mà chúng ta đón nhận chính là Chúa Giê-xu, con Thiên Chúa nhập thể. Và từ Chúa Giê-xu, con Thiên Chúa nhập thể như thế, chúng ta có những lời của Ngài. Lời của Ngài tin trong tin mừng, trong sách thánh nói chung và qua hội thánh. Đó là những cái lương thực nuôi dưỡng chúng ta. Nếu chúng ta biết thật sự lắng nghe một cách khiêm tốn và chúng ta cầu nguyện để Chúa hướng dẫn chúng ta sống theo những lời như vậy, thì chắc chắn chúng ta không có bị Chúa trách cứ như Chúa đã trách những người Pharisêu, những người kinh sư thời xưa. Chúa Giê-xu dùng lời của Isaiah cách đó 5-6 thế kỷ mà trách họ rằng là cái dân này thờ ta bằng miệng, bằng môi. Họ rất là sốt sắng đi xem lễ, đi đọc kinh, đi làm những việc thờ phượng bên ngoài, nhưng mà lòng họ thì xa ta, không yêu mến Chúa mà chỉ giữ cái nghi thức, chỉ làm những cái chuyện bên ngoài. Nếu mà làm những chuyện đó để cho người ta để ý đến mình, để cho người ta khen ngợi mình, hay là cho mình tự mãn vì những điều đó thì lại càng vô ích nữa. Những cái lời như vậy nó chả mang lại gì tốt lành cho cái con người sống đạo đức kiểu đó, mà lại còn là một cái cớ để cho bị lên án nữa. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn luôn sống trong cái tinh thần đức tin, là phải trân trọng lời Chúa, nghĩa là phải sống khiêm nhường khi mình lắng nghe, tìm hiểu lời Chúa, và phải biết cầu nguyện để xin cho mình biết thực hành lời Chúa theo như Chúa dạy trong lòng mình, theo lương tâm của mình. Tất nhiên cái sự dạy dỗ đó còn phải qua hội thánh, nhưng mà cuối cùng là lương tâm của chúng ta, mà trong lương tâm của chúng ta chắc chắn Thánh Thần luôn luôn ngự ở đó để hướng dẫn, để dạy dỗ chúng ta. Thì chúng ta biết dùng lời cầu nguyện để xin Thánh Thần giúp chúng ta theo dõi những điều Chúa dạy dỗ, và nhất là can đảm quảng đại để thi hành những điều đó theo ý muốn của Chúa